Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Trần Thị Thu thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Future Nghệ An, dù đơn vị này không có chức năng tuyển lao động đi làm việc và đưa người đi nước ngoài, nhưng nữ giám đốc đã lừa đảo 64 bị hại, chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng.
Thái Nguyên tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy để kéo giảm tai nạn giao thông.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2019. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Ngày 31 tháng 3, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên phúc thẩm và đã bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm đối với 7 trên 20 bị cáo có kháng cáo thuộc nhóm khủng bố Triều Đại Việt. Nhóm này đã ném bom xăng vào trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình hồi tháng 8 năm 2018. Tổ chức Triều Đại Việt do Ngô Văn Hoàng Hùng, Ngô Hùng, đang sinh sống tại Canada, tự xưng là Tổng Tư lệnh cầm đầu, chuyên móc nối, lôi kéo tài trợ cho các đối tượng phản động, có thái độ bất mãn trong và ngoài nước tham gia tổ chức thực hiện hành vi khủng bố nhằm hoạt động lật đổ chính quyền. Ngô Hùng hứa sẽ thăng chức cho các thành viên. Nghe lời đường mật của Ngô Hùng, các bị cáo đã gây ra vụ nổ nhằm vào trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình. Ngoài ra, tổ chức khủng bố Triều Đại Việt còn âm mưu triển khai nhiều vụ đặt trái nổ khủng bố tại trụ sở công an, cơ quan nhà nước ở một số tỉnh miền Tây, Đồng Nai. Đây là vụ án xâm phạm an ninh quốc gia, do vậy hành vi của Nguyễn Khanh được Ngô Hùng hứa phong hàm chuẩn tướng, tỉnh trưởng Đồng Nai, Nguyễn Tấn Thành, Dương Bá Giang, Vũ Hoàng Nam, Dương Khắc Minh, Nguyễn Minh Tấn, Phạm Trần Phong Vũ, Nguyễn Thị Bích Vân, Hồ Anh Tuấn, Hồ Nguyễn Quốc Hưng, Võ Công Hải, Nguyễn Thanh Bình, Trần Văn Đoan, Điểu Lé, Điểu A Nam, Trương Thị Trang, Trần Thị Thu Hạnh, Nguyễn Tấn Thành, con ruột của Nguyễn Khanh, bị truy tố về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân. Tại phiên sơ thẩm, tháng 9 năm 2020, chuẩn tướng tỉnh trưởng Đồng Nai Nguyễn Khanh, đối tượng được xem là người cầm đầu tổ chức Triều Đại Việt trong nước, chủ mưu vụ ném bom đã bị Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh kết án 24 năm tù. Các bị cáo khác bị tuyên án từ 2 đến 18 năm tù. Sau bản án sơ thẩm, Nguyễn Khanh không kháng cáo, chỉ có 7 đồng phạm trong vụ án là Dương Bá Giang, Nguyễn Minh Tấn, Nguyễn Thanh Bình, Trương Thị Trang, Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Khắc Sinh Nhật và Nguyễn Minh Nhật có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo. Tại phiên phúc thẩm, xét thấy cấp sơ thẩm tuyên đúng người đúng tội. Tại tòa phúc thẩm, các bị cáo không có tình tiết gì mới, nên hội đồng xét xử bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm.
Ngày 31 tháng 3, Thiếu tá Thái Khắc Chính, Phó trưởng Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Hồ Tiến Đạt, 30 tuổi, trú tại xã Đờ Lia Gia, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk, để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cơ quan điều tra, từ năm 2017 đến đầu tháng 2 năm 2020, Hồ Tiến Đạt mở hàng loạt phòng khám nha khoa tại địa bàn các huyện Krông Năng, Buôn Đôn, Cư Mờ Ga và thành phố Buôn Ma Thuột để kinh doanh nhưng làm ăn thua lỗ dẫn đến nợ nần số tiền hơn 5 tỷ đồng. Để có tiền trả nợ, vào khoảng đầu tháng 4 năm 2020, lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Hồ Tiến Đạt đã đến gặp anh Trần Minh Ngọc, 38 tuổi, chú cùng huyện, là người quen biết với Đạt từ trước, đưa ra thông tin gian dối là mình đang mua bán các mặt hàng trang thiết bị y tế như găng tay, khẩu trang y tế, quần áo y tế cho lợi nhuận cao. Sau khi đưa ra thông tin, Hồ Tiến Đạt đã rủ dê anh Ngọc cùng góp vốn để kinh doanh. Để tạo lòng tin, Hồ Tiến Đạt đã lên mạng Internet tải hình ảnh các cơ sở sản xuất trang thiết bị y tế rồi gửi cho anh Ngọc xem. Vì tin tưởng nên anh Ngọc đã đồng ý hợp tác kinh doanh và nhiều lần chuyển tiền cho Đạt với tổng số tiền hơn 2,2 tỷ đồng. Để tránh bị anh Ngọc phát hiện, Hồ Tiến Đạt đã trích số tiền hơn 600 triệu đồng của anh Ngọc chuyển cho mình, chuyển lại cho anh Ngọc, nói đó là tiền lời kinh doanh có được. Số tiền còn lại, Hồ Tiến Đạt rút ra trả nợ và tiêu xài cá nhân. Cũng theo cơ quan điều tra, với thủ đoạn tương tự, Hồ Tiến Đạt đã lừa đảo chiếm đoạt của anh Đào Duy Ngự, 35 tuổi, trú cùng xã, số tiền gần 2 tỷ đồng. Hiện vụ việc đang được Công an thành phố Buôn Ma Thuột tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý đối tượng theo quy định.
Ngày 31 tháng 3, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Thu, 38 tuổi, quê Hà Tĩnh, trú xã Nghi Kim, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khoảng đầu tháng 5 năm 2020, thông qua mối quan hệ quen biết với bạn của chồng Trần Thị Thu, xin thành lập văn phòng đại diện tại thành phố Vinh của một công ty có trụ sở ở Hà Nội. Văn phòng được quyền tuyển sinh và hỗ trợ đào tạo học viên. Quá trình hoạt động, ký kết các hợp đồng, Thu đều lấy danh nghĩa là giám đốc văn phòng tại Vinh. Đến tháng 10 năm 2018, Thu tự chấm dứt hoạt động của văn phòng do thấy không đáp ứng được mục đích của mình. Ngày 5 tháng 10 năm 2018, Thu thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hệ thống giáo dục quốc tế Future Nghệ An. Dù cả văn phòng và công ty Future không có chức năng tuyển người lao động đi làm việc và đưa người đi nước ngoài, Trần Thị Thu cũng không ký kết hợp đồng liên kết, liên doanh với bất kỳ cơ quan tổ chức nào trong và ngoài nước có chức năng tuyển người lao động đi làm việc và du lịch ở nước ngoài, nhưng Thu vẫn cố tình lừa đảo các lao động. Để tạo lòng tin cho những người có nhu cầu đi nước ngoài, Thu đăng tải các đơn hàng tuyển người lao động đi làm việc các công ty ở Hàn Quốc, Canada theo diện định cư, nhận thủ tục đi du lịch một số nước châu Âu lên các trang cá nhân như Facebook, Zalo. Việc Trần Thị Thu thuê địa điểm, 5 giáo viên tổ chức mở lớp học tiếng Hàn, tiếng Anh cho các lao động khiến nhiều người càng tin vào hoạt động của công ty này. Cơ quan điều tra xác định, trong vòng hơn một năm, từ tháng 4 năm 2018 đến tháng 5 năm 2019, Trần Thị Thu đã trực tiếp ký hợp đồng thỏa thuận, nhận hồ sơ, nhận tiền cọc của 64 người để làm thủ tục cho họ đi lao động, du lịch ở nước ngoài, chiếm đoạt tổng số tiền gần 3 tỷ đồng. Tại phiên tòa, bị cáo Thu thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Trần Thị Thu bị tòa tuyên phạt 18 năm tù, buộc bị cáo phải hoàn trả lại số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại.
Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Bắc Giang, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Nguyễn Văn Kiên, sinh năm 1985, trú tại xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang, để làm rõ hành vi tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép. Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 12 tháng 3, Nguyễn Văn Kiên được người Trung Quốc tên là A Ping bố trí đón 10 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam theo đường tiểu ngạch. Kiên bố trí chỗ ăn ở cho nhóm người trên tại thôn Trầm, xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên để sau đó đưa vào miền Nam và sang Campuchia làm thuê. Cùng ngày, công an huyện Việt Yên phát hiện nhóm 10 người Trung Quốc không có giấy tờ đang lưu trú trái phép tại xã Tăng Tiến. Các đối tượng này kịp thời được đưa đi cách ly tập trung tại trung tâm cách ly huyện Việt Yên để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19. Vụ việc tiếp tục được cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Bắc Giang điều tra xử lý. Thưa quý vị và các bạn, đối với một bộ phận giới trẻ hiện nay, bóng cười không còn là cái tên xa lạ. Việc sử dụng bóng cười đã được không ít các bạn trẻ xem như là trào lưu, thú vui độc lạ. Tuy nhiên, hiểm họa từ thú chơi này đối với sức khỏe, thậm chí tính mạng, vẫn chưa được nhiều bạn trẻ nhận thức rõ.
Thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng, bệnh viện vừa tiếp nhận nam bệnh nhân TTM, 20 tuổi, trú tại An Dương, Hải Phòng, bị tê bì, yếu hai chân. Người bệnh bị yếu hai chân, không thể đi lại khi mới nhập viện điều trị. Trực tiếp khám cho người bệnh, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Duy Mạnh, chuyên khoa thần kinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp đã chỉ định người bệnh làm các xét nghiệm máu cơ bản, định lượng vitamin B12 và làm điện cơ. Kết quả xét nghiệm cận lâm sàng cho thấy nồng độ vitamin B12 giảm, điện cơ thấy tổn thương mất myelin và tổn thương sợi trục chi dưới, hồng cầu giảm. Người bệnh được chẩn đoán viêm đa dây thần kinh sau sử dụng bóng cười. Đến nay, sau khi điều trị tại khoa thần kinh, các triệu chứng của người bệnh đã được cải thiện, đỡ tê bì hai chân và tự đứng lên được. Hai chân người bệnh dần hồi phục, có thể co lên sau một thời gian điều trị. Sau khi ổn định, bệnh nhân mở chia sẻ, bản thân hoàn toàn không hề hay biết về tác hại của bóng cười. Chỉ khi không thể đứng được kèm theo nỗi sợ hãi sẽ phải ngồi xe lăn suốt đời, người bệnh mới thực sự hiểu tác hại của bóng cười. Theo các bác sĩ, đây chỉ là một trong nhiều trường hợp người bệnh điều trị do hút bóng cười trong thời gian gần đây. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Duy Mạnh cho biết, dinitro monoxide N2O hay còn gọi là khí cười được bơm vào những quả bóng bay mà giới trẻ gọi với cái tên bóng cười. Khí cười thường được sử dụng trong y học như là một loại thuốc gây mê, an thần, giảm đau. Tuy nhiên, liều lượng và cách thức sử dụng phải theo chỉ định. Cần trang bị kiến thức cơ bản về tác hại khôn lường của bóng cười để nâng cao ý thức phòng ngừa, không để bị lôi kéo. Người sử dụng bóng cười ban đầu sẽ cảm thấy hưng phấn tạm thời, cảm giác lâng lâng, gây tiếng cười sảng khoái, nhưng sau sẽ nhanh chóng ức chế thần kinh. Điều đáng sợ là bóng cười cũng có thể gây ảo giác, có dấu hiệu tương tự như ma túy tổng hợp và cũng gây nghiện. Theo tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Duy Mạnh, nếu sử dụng thường xuyên bóng cười có thể gây ra những rối loạn như tổn thương thần kinh ngoại biên, cảm giác châm chích ở đầu các chi, đi lại loạng choạng, rối loạn trí nhớ, rối loạn giấc ngủ, ảnh hưởng đến chu trì chuyển hóa vitamin B12, rối loạn nhịp tim, hạ huyết áp, suy tủy, giảm khả năng sinh sản. Trường hợp quá liều gây nguy hiểm như ngạt thở, tê liệt tay chân, trầm cảm, thậm chí có nguy cơ tử vong cao. Các bệnh nhân nhập viện chủ yếu là giới trẻ, chỉ ở độ tuổi 20. Bệnh nhân vào viện thường theo hai dạng. Một là ngộ độc cấp tính do dùng quá liều. Hai là dùng nhiều lần gây tổn thương thần kinh não, tủy sống, trầm cảm, tê yếu cơ, thiếu máu. Qua đây, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Duy Mạnh khuyến cáo, người dân, đặc biệt giới trẻ không nên sử dụng bóng cười vì những tác hại của nó. Các bậc phụ huynh cần tăng cường công tác quản lý giáo dục con em tránh xa các chất gây nghiện này. Bản thân các em trong lứa tuổi vị thành niên, nhất là học sinh, sinh viên, nên tự trang bị cho mình những kiến thức cơ bản về tác hại khôn lường của bóng cười để nâng cao ý thức phòng ngừa, không để bị lôi kéo.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh Thái Nguyên đồng loạt ra quân tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn. Hàng loạt trường hợp vi phạm đã bị xử lý nghiêm. Mức phạt cao cộng với sự kiên quyết của lực lượng cảnh sát giao thông trong thực thi công vụ bước đầu đã làm chuyển biến ý thức của người dân trong việc chấp hành quy định về an toàn giao thông. Ghi nhận của phóng viên Quang Chính.
Những ngày này, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh Thái Nguyên đồng loạt ra quân tuần tra kiểm soát trên khắp các địa bàn từ đô thị cho đến các huyện miền núi để xử lý các trường hợp điều khiển phương tiện giao thông mà trong cơ thể có chất ma túy và nồng độ cồn. Thiếu tá Đào Đình Huệ, Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông Công an thành phố Thái Nguyên cho biết, cùng với việc tuần tra kiểm soát theo kế hoạch, đơn vị thường xuyên thay đổi thời gian, tuyến đường tuần tra, cử trinh sát theo dõi và tập trung xử lý vi phạm nồng độ cồn tại khu vực có nhiều nhà hàng, quán ăn để răn đe, cảnh báo và xử lý kịp thời những người điều khiển phương tiện sau khi đã sử dụng rượu bia.
Chúng tôi đã phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên tuyên truyền các cái nội dung cơ bản của kế hoạch cao điểm này đến người tham gia giao thông trên địa bàn thành phố, phân công các cái tổ công tác theo các khung giờ buổi trưa, buổi tối và kể cả là ban đêm để tăng cường kiểm tra kiểm soát, xử lý nghiêm đối với các trường hợp điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn. Ngoài ra thì chúng tôi cũng phối hợp với lực lượng cảnh sát ma túy, cơ quan y tế phường xã để kiểm tra đối với các cái trường hợp mà trên đường trong cơ thể có chất ma túy.
Tại huyện Phú Lương, hơn một tuần qua, đội cảnh sát giao thông công an huyện duy trì liên tục việc kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông. Nhiều trường hợp vi phạm đã bị xử lý kịp thời, giúp ngăn ngừa nguy cơ xảy ra va chạm và tai nạn giao thông. Theo Thiếu tá Chu Việt Oanh, đội trưởng đội cảnh sát giao thông công an huyện Phú Lương, để ngăn chặn xử lý kịp thời người điều khiển phương tiện giao thông mà trong cơ thể có chất ma túy và nồng độ cồn, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an xã.
Trên địa bàn huyện Phú Lương, chúng tôi cũng đang tập trung nhất vào cái tuyến tỉnh lộ 263 đi từ Phú Lương sang Đại Từ. Thứ hai là các cái tuyến đường liên xã từ thị trấn Giang Tiên hoặc là thị trấn Đu của Phú Lương này đi các xã. Bởi vì thường là các cái quán xá liên quan đến ăn uống rồi sử dụng rượu bia là thường là ở thị trấn. Mình sẽ tập trung vào các cái đường nhánh bắt nguồn từ các cái khu vực đông dân cư, ví dụ như thị trấn này đi. Thì cái công tác xử lý phạm nó sẽ có hiệu quả hơn.
Trong những ngày đầu của đợt cao điểm, hầu hết các lái xe chủ phương tiện đã phối hợp và chấp hành sự kiểm tra của lực lượng chức năng. Anh Phùng Đức Khánh thường xuyên lái xe trên quốc lộ 37 đoạn qua địa bàn thành phố Thái Nguyên cho biết, việc kiểm tra nồng độ cồn ma túy đối với người điều khiển phương tiện là rất cần thiết, giúp người tham gia giao thông nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
Kiểm tra này cũng tốt thôi, tốt cho tất cả mọi người tham gia giao thông ạ. Khi mà sử dụng rượu bia thì không làm chủ được chính mình thôi, sẽ gây nguy hiểm cho người đi đường và cho mình nữa thôi. Vi phạm thì sẽ bị xử phạt khá là nặng. Chấp hành thì cứ kể cả ngày hôm trước cứ có rượu bia thì sẽ không lái xe nữa.
Trong đợt ra quân xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn và chất ma túy lần này, các tổ công tác của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên được bố trí tại nhiều tuyến giao thông trọng điểm trên địa bàn như quốc lộ 3, quốc lộ 37, quốc lộ 1B. Đây là những tuyến giao thông có mật độ phương tiện tham gia giao thông cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông. Theo Đại úy Đỗ Anh Tuấn, đội tuần tra kiểm soát Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên, trong quá trình tuần tra kiểm soát, nếu phát hiện trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, ma túy ở mức cao, đơn vị sẽ gửi thông báo về nơi cư trú hoặc cơ quan công tác của người vi phạm. Riêng vi phạm về ma túy có thêm nội dung tổ chức xác minh về nhân thân, thống kê, lập danh sách, gửi cơ quan tổ chức, chính quyền địa phương để có biện pháp quản lý theo quy định. Đồng thời, kiến nghị với ngành giao thông vận tải có biện pháp xử lý tiếp trong các lần gia hạn, nâng hạn, cấp bằng lái xe tiếp theo.
Những ngày đầu ra quân, tổ công tác cũng đã thực hiện cũng rất là quyết liệt, xử lý và kiểm tra người vi phạm thì chấp hành cũng tốt thôi, nhưng mà vẫn còn các cái trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, tổ công tác cũng kiên quyết để xử lý nghiêm túc.
Trong 2 tuần đầu thực hiện cao điểm xử lý người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn, riêng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên đã xử lý hơn 100 trường hợp vi phạm, trong đó có 1 trường hợp lái xe dương tính với chất ma túy. Việc tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp lái xe vi phạm về nồng độ cồn và chất ma túy của lực lượng cảnh sát giao thông là tín hiệu tích cực để Thái Nguyên kéo giảm tai nạn giao thông.
Chiều xuân anh đến thành phố. dòng sông hạnh phúc một tình yêu gửi cho anh yêu dấu. Thành phố Thái Nguyên ơi, một mùa xuân thế kỷ, chào thành phố anh hùng, sớm chiều vang khúc nhạc tự hào đã quang vinh. Khói nhà máy bay cao, ánh đèn sao thành phố, thả đầy xuống dòng sông hạnh phúc một tình yêu gửi cho anh yêu dấu. Thành phố Thái Nguyên ơi, một mùa xuân thế kỷ, chào thành phố anh hùng, sớm chiều vang khúc nhạc
mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2019.
Mục 2, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của chính quyền địa phương ở huyện. Điều 23, chính quyền địa phương ở huyện. Chính quyền địa phương ở huyện là cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng Nhân dân huyện và Ủy ban Nhân dân huyện. Điều 24. Nhiệm vụ quyền hạn của chính quyền địa phương ở huyện. 1. Tổ chức và bảo đảm việc thi hành hiến pháp và pháp luật trên địa bàn huyện. 2. Quyết định những vấn đề của huyện trong phạm vi được phân quyền, phân cấp theo quy định của luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. 3. Thực hiện nhiệm vụ quyền hạn do cơ quan hành chính nhà nước cấp trên ủy quyền. 4. Kiểm tra giám sát tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương cấp xã. 5. Chịu trách nhiệm trước chính quyền địa phương cấp tỉnh về kết quả thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn của chính quyền địa phương ở huyện. 6. Quyết định và tổ chức thực hiện các biện pháp nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng và phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện. Điều 25. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng Nhân dân huyện. 1. Hội đồng Nhân dân huyện gồm các đại biểu Hội đồng Nhân dân do cử tri ở huyện bầu ra. Việc xác định tổng số đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện được thực hiện theo nguyên tắc sau đây. A. Huyện miền núi vùng cao hải đảo có từ 40.000 dân trở xuống được bầu 30 đại biểu. Có trên 40.000 dân thì cứ thêm 7.000 dân được bầu thêm 1 đại biểu, nhưng tổng số không quá 35 đại biểu. B. Huyện không thuộc trường hợp quy định tại điểm A khoản này có từ 80.000 dân trở xuống được bầu 30 đại biểu. Có trên 80.000 dân thì cứ thêm 15.000 dân được bầu thêm 1 đại biểu, nhưng tổng số không quá 35 đại biểu. C. Số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân ở huyện có từ 30 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc trở lên do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định theo đề nghị của Thường trực Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, nhưng tổng số không quá 40 đại biểu. 2. Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện gồm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, một Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân và các ủy viên là trưởng ban của Hội đồng Nhân dân huyện. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện có thể là đại biểu Hội đồng Nhân dân hoạt động chuyên trách. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện là đại biểu Hội đồng Nhân dân hoạt động chuyên trách. 3. Hội đồng Nhân dân huyện thành lập Ban Pháp chế, Ban Kinh tế xã hội. Nơi nào có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số thì thành lập Ban Dân tộc. Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định tiêu chuẩn điều kiện thành lập ban dân tộc quy định tại khoản này. Ban của Hội đồng Nhân dân huyện gồm có trưởng ban, một phó trưởng ban và các ủy viên. Số lượng ủy viên của các ban của Hội đồng Nhân dân huyện do Hội đồng Nhân dân huyện quyết định. Trưởng ban của Hội đồng Nhân dân huyện có thể là đại biểu Hội đồng Nhân dân hoạt động chuyên trách. Phó trưởng ban của Hội đồng Nhân dân huyện là đại biểu Hội đồng Nhân dân hoạt động chuyên trách. 4. Các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện được bầu ở một hoặc nhiều đơn vị bầu cử hợp thành tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân. Số lượng tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân, tổ trưởng và tổ phó của tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân do Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện quyết định.
Điều 26. Nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng Nhân dân huyện. 1. Nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng Nhân dân huyện trong tổ chức và bảo đảm việc thi hành hiến pháp, pháp luật và trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, xây dựng chính quyền. A. Ban hành nghị quyết về những vấn đề thuộc nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng Nhân dân huyện. B. Quyết định biện pháp thực hiện nhiệm vụ về quốc phòng an ninh, biện pháp bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, phòng chống quan liêu tham nhũng trong phạm vi được phân quyền, biện pháp bảo vệ tài sản của cơ quan tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật. C. Quyết định biện pháp để thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, quyết định việc phân cấp cho chính quyền địa phương, cơ quan nhà nước cấp dưới thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của chính quyền địa phương ở huyện. D. Bầu miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Trưởng ban, Phó Trưởng ban của Hội đồng Nhân dân huyện. Bầu miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân và các ủy viên Ủy ban Nhân dân huyện. Bầu miễn nhiệm, bãi nhiệm Hội thẩm Tòa án Nhân dân huyện. D. Lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân bầu theo quy định tại Điều 88 và Điều 89 của luật này. E. Bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật của Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật của Hội đồng Nhân dân cấp xã. G. Quyết định thành lập, bãi bỏ cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân huyện. H. Giải tán Hội đồng Nhân dân cấp xã trong trường hợp Hội đồng Nhân dân đó làm thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của nhân dân và trình Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh phê chuẩn trước khi thi hành. I. Bãi nhiệm đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện và chấp nhận việc đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu. 2. Nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng Nhân dân huyện trong lĩnh vực kinh tế, tài nguyên, môi trường. A. Thông qua kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trung hạn và hàng năm của huyện, quy hoạch kế hoạch sử dụng đất của huyện trước khi trình Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh phê duyệt. B. Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách huyện, điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương trong trường hợp cần thiết, phê chuyển quyết toán ngân sách địa phương, quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án của huyện theo quy định của pháp luật. C. Quyết định quy hoạch, kế hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực trên địa bàn huyện trong phạm vi được phân quyền. D. Quyết định biện pháp quản lý và sử dụng đất đai, rừng núi, sông hồ, nguồn nước, tài nguyên trong lòng đất, nguồn lợi ở vùng biển và các nguồn tài nguyên thiên nhiên khác, biện pháp bảo vệ và cải thiện môi trường, phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt ở địa phương theo quy định của pháp luật. 3. Quyết định biện pháp phát triển hệ thống giáo dục mầm non, tiểu học và trung học cơ sở, biện pháp phát triển sự nghiệp văn hóa, thông tin, thể dục thể thao, biện pháp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng chống dịch bệnh, thực hiện chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình, biện pháp phát triển việc làm, thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, chính sách bảo trợ xã hội, xóa đói giảm nghèo, biện pháp bảo đảm việc thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật. 4. Giám sát việc tuân theo hiến pháp và pháp luật ở địa phương, việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân huyện, giám sát hoạt động của Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp, ban của Hội đồng Nhân dân cấp mình, giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban Nhân dân cung cấp và văn bản của Hội đồng Nhân dân cấp xã. 5. Thực hiện nhiệm vụ quyền hạn khác theo quy định của pháp luật. Điều 27. Cơ cấu tổ chức của Ủy ban Nhân dân huyện. 1. Ủy ban Nhân dân huyện gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các ủy viên. Ủy ban Nhân dân huyện loại 1 có không quá 3 Phó Chủ tịch. Huyện loại 2 và loại 3 có không quá 2 Phó Chủ tịch. Ủy viên Ủy ban Nhân dân huyện gồm các ủy viên là người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân huyện, ủy viên phụ trách quân sự, ủy viên phụ trách công an. 2. Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân huyện gồm có cấp phòng và cơ quan tương đương phòng.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trùng nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài Báo Công an Nhân dân, Báo Pháp luật, Báo Sức khỏe và đời sống. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.